Trung Hiếu và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 3 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Mưa lũ làm 8 người chết với nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương.
6 bộ 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng 0% kế hoạch vốn.
Xuất khẩu thủy sản sớm đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ.
Indonesia điều tra vụ bạo loạn và giẫm đạp trên sân cỏ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định 71 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình. Cụ thể, Nghị định sửa đổi bổ sung quy định về việc kiểm soát và chịu trách nhiệm về nội dung để bảo đảm các chương trình liên kết phải được biên tập, phân loại trước khi phát sóng, cung cấp đến các nền tảng truyền thông số khác. Đồng thời phải kiểm soát và chịu trách nhiệm về hoạt động của đối tác liên kết trong quá trình tổ chức sản xuất các chương trình liên kết.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tại các địa phương, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10, mưa lũ tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã làm 8 người chết, 26 nhà thiệt hại trên 70%, 143 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 55 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, hơn 2.000 hộ phải di dời, 14.033 nhà bị ngập, hiện nước đang rút chậm. Mưa lũ cũng làm 1.550 mét bờ sông bị sạt lở, trên 75.800 mét khối đất đá sạt lở, 112 cầu cống bị hư hỏng, 29 vị trí bị ngập, 100 vị trí bị sạt lở.
Theo lịch, ngày 1 tháng 10 sẽ là kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo, nhưng do trùng vào ngày nghỉ nên theo quy định, kỳ điều hành tới sẽ chuyển sang hôm nay, thứ hai, ngày 3 tháng 10. Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở kỳ điều hành này giảm mạnh so với kỳ tính giá trước đó. Do đó, giá xăng dầu trong nước ngày hôm nay được dự báo giảm theo giá xăng dầu thế giới. Cụ thể, giá xăng dầu có khả năng giảm tới hơn 1.000 đồng trên một lít về mức hơn 20.000 đồng trên một lít, còn giá dầu có thể giảm 200 đồng trên một lít.
Theo Bộ Tài chính cho biết, qua theo dõi tỷ lệ giải ngân theo hình thức ghi thu ghi chi, kế hoạch đầu tư, vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng năm 2022, trung bình cả nước chỉ mới đạt 15,48% kế hoạch vốn được giao là rất thấp. Trong số đó, tỷ lệ giải ngân bình quân chung của các địa phương là 11,5% kế hoạch vốn, tỷ lệ giải ngân của các bộ ngành là 22,94% kế hoạch vốn và có đến 6 bộ, 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng 0% kế hoạch vốn.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tính đến tháng 9, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chạm mốc 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo xuất khẩu thủy sản đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 11, đạt mục tiêu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra. Trong tháng 9, xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 850 triệu đô la Mỹ, rơi xuống mức dưới 900 triệu đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, là do lạm phát khiến nhu cầu nhập khẩu của các thị trường giảm nên xuất khẩu chậm lại.
Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, số cuộc tấn công mạng gây sự cố vào các hệ thống thông tin trong nước tháng 9 năm 2022 tăng đến 19,9% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong quý 3 2022, Trung tâm đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 2.878 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin Việt Nam, tăng 15,5% so với quý 3 2021. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất và cường độ trong tháng 10 này, đặc biệt là trong thời điểm cuối tháng. Cơ quan khí tượng cũng dự báo từ nay đến hết năm 2022, trên Biển Đông có khoảng từ 5 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta từ 2 đến 4 cơn.
Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính, đặc biệt lưu ý việc bỏ chứng minh nhân dân, căn cước công dân và sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính. Để thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ đưa vào vận hành chính thức hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử dùng chung ba cấp.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với công ty Formosa Hà Tĩnh để điều tra nguyên nhân vụ nổ khiến 3 người thương vong. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10, tại nhà xưởng đốt khí số 1, nhà máy nhiệt điện thuộc bộ phận năng lượng công ty Formosa Hà Tĩnh. Trong quá trình nhà thầu là công ty Hữu Sinh tiến hành bảo dưỡng đường ống, đã xảy ra vụ nổ khiến một công nhân tử vong, hai người bị thương. Bước đầu, các lực lượng chức năng xác định trong quá trình hàn phát sinh nhiệt lượng lớn làm đường ống bị nổ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, đã có ít nhất 174 người đã thiệt mạng và 180 người bị thương trong vụ giẫm đạp và bạo loạn xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java, Indonesia. Tổng thống Indonesia yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện sau vụ bạo loạn. Ông cũng yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia dừng các trận đấu ở giải vô địch quốc gia cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Vụ việc xảy ra sau khi đội bóng Arema để thua đội Persebaya trên sân nhà vào tối 1 tháng 10 với tỷ số 2-3. Do thất vọng vì đội nhà thua cuộc nên các động viên của đội Arema đã lao vào sân, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay để kiểm soát tình hình, dẫn đến việc đám đông dẫm đạp lên nhau và nhiều người bị ngạt thở.
Các nguồn thạo tin cho biết tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác OPEC cộng sẽ xem xét cắt giảm sản lượng dầu ở mức hơn 1 triệu thùng trên một ngày tại cuộc họp vào ngày 5 tháng 10 tới. Mức giảm này cao hơn mức dự báo 500.000 đến 1 triệu thùng trên một ngày đưa ra hồi tuần trước. OPEC cộng đã quyết định cắt giảm mạnh sản lượng vào năm 2020 khi tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến giá dầu lao dốc. Tuy nhiên, tổ chức này bắt đầu tăng sản lượng từ năm ngoái khi thị trường được cải thiện.
Mỹ vừa đề nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 loại bỏ thuế quan và các hàng rào phi thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp. Đây là hành động được Mỹ xem là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại tự do trong bối cảnh toàn thế giới lo ngại về tình trạng mất an ninh lương thực.
Mới đây, Ấn Độ đã cho ra mắt dịch vụ 5G. Công nghệ 5G sẽ giúp việc truy cập Internet tốc độ cao và bao phủ trên diện rộng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hàng ngày và giúp thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người dân. Dự kiến mạng 5G sẽ giúp mang lại cho nền kinh tế Ấn Độ khoảng 450 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035. Trước mắt, dịch vụ 5G sẽ được triển khai tại 8 thành phố của Ấn Độ và dự kiến đến tháng 3/2024 là thời hạn chót để dịch vụ này phủ sóng toàn quốc.
Ngày 2 tháng 10, cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa vào lúc 8 giờ ngày 2 tháng 10, tức 18 giờ theo giờ Việt Nam, và đóng cửa lúc 17 giờ cùng ngày. Kết quả bầu cử chính thức dự kiến sẽ được công bố vài giờ sau đó. Trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2022-2026, lần này có 11 ứng cử viên tham gia. Nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu hợp lệ trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 10.
Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo hạn hán màu cam, mức cảnh báo khí tượng cực đoan cao thứ hai trong 4 cấp. Đáng chú ý là mức cảnh báo này đã được phát đi liên tục cho đến nay. Theo dự báo, ít nhất 12 trên 31 tỉnh thành ở Trung Quốc, trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực phía đông, miền trung và phía nam có nền nhiệt trên 35 độ C, một số nơi lên tới 40 độ C. Dù Trung Quốc đã bước sang mùa thu, đến nay hạn hán ở nhiều nơi thuộc vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử đã kéo dài khoảng 80 ngày.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã nhận thất bại 0-2 trước Nhật Bản vào tối ngày 2 tháng 10 ở lượt trận cuối cùng bảng D tại vòng chung kết Futsal châu Á Asian Cup 2022. Dẫu vậy, đoàn quân áo đỏ sao vàng vẫn giành vé lọt vào vòng tứ kết nhờ đứng nhì bảng đấu với 6 điểm, bằng với đội dẫn đầu Nhật Bản nhưng thua về hiệu số. Đây là kịch bản nằm trong tính toán của đội tuyển Futsal Việt Nam sau khi đã giành hai chiến thắng ấn tượng trước Hàn Quốc và Ả Rập Saudi ở lượt trận trước đó và nắm quyền tự quyết.
Tại trận đấu diễn ra vào tối ngày 2 tháng 10, Manchester City giành thắng lợi 6-3 trước Manchester United trên sân nhà Etihad ở trận derby thành Manchester thứ 188 ngoại hạng Anh. MU bước vào trận này với hàng thủ đang được đánh giá cao, giúp họ thắng 4 vòng liên tiếp. Nhưng Man City không mất nhiều thời giờ để cho thấy đó chỉ là ảo ảnh với hai cú hat-trick của Erling Haaland và Foden Etihad. Trong khi đó, siêu phẩm ở phút 56 của Anthony cùng cú đúp của tiền đạo vào sân thay người Mantiam đã giúp MU khép lại thất bại ở Etihad với tỷ số 3-6.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho rằng vụ dẫm đạp tại sân vận động ở Indonesia khiến 174 người thiệt mạng là cú sốc đối với bóng đá thế giới và ngày xảy ra thảm kịch là ngày đen tối đối với thể thao. Để tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ dẫm đạp ở Indonesia, các câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha đã quyết định sẽ dành một phút mặc niệm trước các trận đấu trong ngày 2 tháng 10.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Trung Hiếu, thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, miền Bắc vẫn còn có mưa nhiều nơi, nhưng số điểm mưa to thì không còn nhiều. Trong ngày hôm nay, đới gió đông nam tiếp tục quá trình suy yếu. Miền Bắc sáng thì mưa nhiều hơn, nhưng trưa và chiều mưa giảm rõ. Trời có lúc chuyển nắng, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng 29 đến 32 độ. Mưa cũng có xu hướng giảm nhanh ở các tỉnh miền Trung. Tại vùng tâm mưa là khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Trong ngày và đêm hôm nay vẫn còn có mưa nhiều nơi, nhưng lượng mưa không còn quá lớn. Ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Ngày đầu tuần ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết cũng khá thuận lợi. Lúc này, cả hai khu vực này không nơi nào có mưa, nhiệt độ mát mẻ. Sau 15 giờ, dưới tác động của rãnh áp thấp xích đạo, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa, mưa rào và dông. Nền nhiệt ở Tây Nguyên trong ngày sẽ nhích nhẹ lên ngưỡng 28 đến 31 độ. Còn Nam Bộ thì vẫn ổn định, trong khoảng từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý khán giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.